Kinh Kim Cang Vạn Ký, tập 181. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Thậm chí là tôi ở Đài Loan gần gũi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Thầy giảng kinh thuyết pháp, có thuyết hay không gì? Có thuyết. Cái ngày thầy giảng kinh đó phải chuẩn bị một ngày. Ngày hôm đó thầy không tiếp khách, chuẩn bị một ngày. Nhưng mà bản thân thầy thường hay nói với chúng tôi, thầy dùng thời gian dài như vậy, chuyên tâm chuẩn bị như vậy, nhưng lúc lên bục giảng, những thứ mà thầy chuẩn bị đó thầy đều không dùng được. Những điều nói ra không biết từ đâu mà có, nhưng mà thầy vẫn phải chuẩn bị. Cái đạo lý này chúng ta phải biết. Đây là so với chỗ này nói, vẫn là kém rất xa, thấp hơn rất nhiều. Từ trên cấp bậc mà nói là thấp hơn rất nhiều. Đây là đạo lý gì vậy? Trước đây thầy Lý đem cái phương pháp này truyền cho tôi. Giảng kinh trong đời này là đắc lực từ sự truyền thừa của Lý lão sư. Có bốn chữ: chí thành, cảm thông. Chúng ta không có năng lực đoạn phiền não, chúng ta dùng tâm chân thành cầu cảm ứng. Những điều ở trên bục giảng nói ra là cảm ứng đạo giao, không phải tự mình có năng lực nói. Lời nói này là chân thật. Gần đây ở trong nước, ở ngoài nước, có không ít đồng tu đem những băng ghi âm này của tôi đều viết thành sách. Gần đây tôi đang xem một phần Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký, họ chỉnh lý lại muốn tôi sửa một chút. Sau khi tôi xem xong, tôi có cảm xúc rất lớn. Tôi không thể viết ra được. Thật sự không thể viết ra được. Thật sự không thể viết ra được. Không những Đại Kinh Trường Thiên tôi không thể viết ra được, mà văn ngắn tôi cũng không thể viết ra được. Tôi có rất nhiều năm, rất nhiều năm không có viết văn chương. Một bức thư tôi cũng lười viết, không thể viết ra. Các quyển sách bỏ túi, Vô Trụ Sinh Tâm đó, cũng là các bạn nhìn thấy. Đó là có một số đồng tu tìm tôi, nói một chút gì đó, nói 10 phút, 15 phút, ghi lại họ đem nó chỉnh lý ra thành văn tự. Khi tôi xem lại cũng rất hay. Làm sao giảng ra được vậy? Không biết được. Đây chính là Lý lão sư nói chí thành cảm thông. Chúng ta dùng tâm chân thành cầu Phật Bồ Tát gia trì, hoằng dương Phật Pháp, tuyên truyền Phật Pháp, vì tất cả đại chúng giới thiệu Phật Pháp. Bản thân không có năng lực có thể cầu cảm ứng, chân tâm thì có thể cầu cảm ứng, vọng tâm thì không được. Ở đây chân với vọng, cái tiêu chuẩn đó chúng tôi cũng kéo xuống rồi, không thể đưa lên được. Cái tiêu chuẩn chân vọng này của tôi là ở chỗ nào vậy? Niệm niệm vì lợi ích tất cả chúng sanh, niệm niệm vì lợi ích Phật Pháp. Quyết định là không thể vì danh văn lợi dưỡng. Cái tiêu chuẩn thành này của tôi chính là cái tiêu chuẩn này. Đây là tiêu chuẩn rất thấp, không được có một mảy may tự tư tự lợi. Có một chút xíu tự lợi, dính vào một chút danh văn lợi dưỡng thì không được. Hay nói cách khác, bạn đạt đến cái tiêu chuẩn này của tôi cũng không thể đạt được. Tôi không có sở trường gì khác. Niệm niệm gì Phật Pháp, niệm niệm gì chúng sanh, tất cả tùy duyên, không phan duyên. Có thể tùy duyên không phan duyên thì tâm của bạn mới có thể thanh tịnh. Tôi không đói, tôi phải làm cái gì, làm cái gì đó, không có cái ý nghĩ này. Mọi việc tùy duyên. Ở trong đời sống càng đơn giản càng tốt, bớt phiền phức. Tôi quyết định không xây đạo tràng, bởi vì đạo tràng thì quá phiền phức, sự việc quá nhiều rồi, vừa phải quản người vừa phải quản việc. Đây thông thường nói đó không phải là việc người làm. Một người biết sống thì cả đời thanh tịnh tự tại, ở trong tâm không có bận tâm, không có lo buồn, cái đời sống đó dễ sống. Ở trong tâm có bận tâm, có lo buồn, cái đời sống đó khó sống. Bằng nói việc đó có thể kiếm nhiều tiền, kiếm nhiều tiền cái giá phải trả quá lớn, tôi cũng không làm. Tôi thà không cần tiền, tôi không muốn trả cái giá quá lớn như vậy. Tâm thanh tịnh mới gọi là tự tại chân thật, mới có thể thật sự có ít phần cảm ứng với chư Phật Bồ Tát. Đây là chứng minh hữu niệm cùng vô niệm khác biệt rất lớn. Nhất định phải đến vô niệm, ở trong đây mới có trí huệ, vì mới có thể hiển lộ ra. Nếu như hữu niệm thì là không được, quyết định là chướng ngại. Đã nói nhiều như vậy, chúng ta hãy nói trở lại. Kim vị Như Lai tác niệm, ngã đương thuyết pháp. Nếu như chúng ta khởi cái ý nghĩ như vậy, Như Lai động cái ý nghĩ muốn vì chúng sanh thuyết pháp, muốn đến cái thế gian này để thị hiện làm Phật, vậy thì sai rồi. Tiện đồng phàm phu khỉ thị Như Lai, đây là phàm phu lục đạo, tuyệt đối không phải Phật Bồ Tát. Chúng ta nói Bồ Tát chính là duyên sơ trụ trở lên, nhưng mà duyên sơ trụ trở lên đều có thể xưng là Như Lai, bởi vì họ kiến tánh rồi, tâm họ dùng là chân tâm. Ký bất không tịch, hữu khỉ năng thuyết pháp tự tại. Phàm phu có thể thuyết pháp nhưng không tự tại. Tại vì sao không tự tại gì? Chưa có không tịch. Đạo lý là ở chỗ này. Nếu muốn thuyết pháp được tự tại thì cái tâm đó phải không tịch. Ở trong tâm không được có thứ gì mới được. Chúng ta thấy trong các tổ sư đại đức, người rõ ràng nhất thuyết pháp tự tại không người nào bằng đại sư Huệ Năng, Lục Tổ Thiệt Tông. Ngài không biết chữ, ngài thuyết pháp tự tại, ngài cũng chưa từng đọc kinh. Bạn đem kinh đọc cho ngài nghe, ngài liền giảng cho bạn. Ngài giảng rất tự tại. Bạn muốn hỏi vì sao vậy? Tâm ngài không tịch, tâm ngài giống như một tấm gương vậy. Bạn đọc cho ngài nghe là cảm, ngài lập tức liền hồi ứng. Hồi ứng quyết định chính xác, chứ không có sai lầm. Vì sao vậy? Ở trong tâm của ngài không có ô nhiễm, ngài không có thị phi nhân ngã, không có tham sân si mạng, cho nên ngài ứng là thuần chánh, một chút cũng không có sai lầm. Đạo lý là ở chỗ này. Sau khi hiểu rõ cái đạo lý này rồi, người học Phật chúng ta tu cái gì vậy? Tu tâm thanh tịnh. Nếu muốn tu được tâm thanh tịnh thì thân tâm thế giới này tất cả buông xả. Cái gì phải nhớ kỹ, không phải nói bạn không cần nữa. Thế thì bạn đã nghe sai Kinh Kim Cang rồi. Kinh Kim Cang bảo chúng ta buông xả. Được rồi, trở về nhà tất cả đều buông xả, nhà cũng không cần, con cái cũng không cần, sự nghiệp đều buông xả. Thế thì thành cái gì chứ? Không phải là phá hoại pháp thế gian rồi sao? Cho nên bạn không được nghe sai. Cái buông xả này là trong tâm buông xả. Ở trong tâm quyết định không nên bận tâm, không nên nghĩ những việc này, không nghĩ cái sự việc này, không bận tâm thế cái việc này của ta có thể làm tốt hay không, làm tốt hơn. Vì sao vậy? Trí huệ hiện tiền rồi. Bạn trước đây làm việc là dùng suy nghĩ, dùng tâm phân biệt. Có tâm được mất, làm có phân biệt có chấp trước thì làm không tốt, làm rất mệt, rất khổ, làm không viên mãn. Hiện nay thấy đều buông xả rồi, tất cả đều không phân biệt, không chấp trước, không có vọng tưởng, trí huệ liền hiện tiền, thì bạn làm còn tốt hơn so với bất kỳ người nào. Nếu bạn không tin, bạn lấy giảng kinh làm thí dụ. Bạn xem Bồ Tát giảng kinh không khởi tâm động niệm, giảng hay như vậy. Chúng ta những người này giảng kinh khởi tâm động niệm, chuẩn bị từ sớm đến tối, bận rộn hết biết, giảng cũng không được. Chẳng phải cái đạo lý này sao? Giảng không hay. Bạn từ trong điểm này, bạn hãy thể ngộ, sau đó bạn mới biết chúng ta sống làm việc tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, vạn duyên buông xả thì nhất định làm tốt hơn so với trước đây, làm tuyệt vời hơn, viên mãn hơn so với trước đây. Cuộc sống của bạn cũng sống hạnh phúc hơn, cũng sống vui vẻ hơn. Bởi vì bạn sanh trí huệ, ở trong đời sống của bạn tràn đầy trí huệ. Người không học Phật, cuộc sống của bạn suốt ngày tràn đầy phiền não. Đời sống bạn sống là đời sống gì vậy? Là đời sống ở trong phiền não, thế bạn làm sao không khổ được? Phật Bồ Tát tại sao vui sướng gì? Là sống cuộc sống ở trong trí huệ. Họ không phải sống cuộc sống ở trong phiền não, chuyển phiền não thành bồ đề. Cái cuộc sống đó sống rất tự tại, sống rất an vui. Đoạn kinh văn này chủ yếu là dạy cho chúng ta cái điểm này. Chánh sở vị dĩ luân hồi kiến, trắc viên giác hải vô hữu thị xứ. Câu phía sau là phê bình. Phàm phu đối với Phật Bồ Tát ở nơi đó suy đoán lung tung, ở nơi đó suy đoán phỏng đoán, thấy đều sai rồi. Cái suy đoán phỏng đoán này là tâm luân hồi, là kiến giải luân hồi. Bạn làm sao hiểu rõ cảnh giới của chư Phật Bồ Tát? Đó là điều không thể. Cái chỗ này cần thể hội thật kỹ. Sau khi chúng ta làm minh bạch rồi, chúng ta mới biết học tập từ chỗ nào mới có thể đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Chúng ta xem một đoạn sau cùng. Chư Phật Bồ Tát thuyết Pháp như không cốc truyền thanh, hữu cảm tư ứng, sơ vô dung tâm. Mấy câu nói này là hình dung Phật Bồ Tát thuyết Pháp. Cái tình trạng sự thật đó không thể nói ra được. Thật sự là dứt đường ngôn ngữ, bật dấu tâm hành. Chỗ này miêu tả giống như vẽ tranh vậy, tô điểm thêm cho sự vật chính. Ánh trăng không thể vẽ ra được, vẽ thêm một chút mây, ở trong đó có một khói rỗng, đó liền gọi là ánh trăng. Ở chỗ này thuyết pháp là có cái ý nghĩa này. Cảnh giới của Phật Bồ Tát không thể nói ra được. Từ mặt bên cạnh mà miêu tả là giống như không cốc truyền thanh. Không cốc truyền thanh, không biết các bạn có cái kinh nghiệm này hay không? Ở trong hang núi, chúng ta gọi to một tiếng, âm thanh vọng lại, cái truyền thanh đó là âm thanh vọng lại. Âm thanh của bạn dài thì âm vọng lại sẽ dài. Âm thanh của bạn ngắn thì âm vọng lại cũng ngắn. Âm thanh của bạn trong thì tiếng vọng lại cũng trong. Âm thanh chúng ta phát ra là cảm, âm vọng lại là ứng. Cảm ứng đạo giao, dùng cái này để làm thí dụ. Hữu cảm tư ứng, sơ vô dung tâm, nó thật sự không có tâm. Chúng ta ở trong hang núi gọi to một tiếng, hang núi đó lẽ nào có khởi niệm bảo người này gọi một tiếng ta hãy mau mau đáp lại họ một tiếng? Không có cái ý nghĩ này, không có loại tâm này. Đây là chứng minh vô niệm, chứng minh không tịch. Đại khấu đại minh, tiểu khấu tiểu minh, thích như kỳ phận, tự nhiên phi nhiên. Phật chi thuyết pháp, như thị như thị. Phật thuyết pháp cho chúng ta thật sự là vừa đúng tốt. Những điều này nói ra là hoàn toàn ứng với căn cơ của chúng sanh. Chúng ta hiện nay trung văn phiên dịch Đại Tạng Kinh, những gì mà Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa nói nhiều pháp như vậy, nó thật ra là ứng với căn cơ thời đó, thích hợp với họ. Nếu như đương thời đại chúng ở trên cái địa cầu này của chúng ta không có loại căn cơ này, thì Phật quyết định không nói cái pháp môn này. Không có cảm, làm sao có ứng được? Cảm ứng đạo giao. Lại nói Tổ sư Đại Đức giảng kinh thuyết pháp, kinh và pháp mà Tổ sư Đại Đức giảng đều là kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật, pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần trước đã từng báo cáo qua với các vị rồi. Mỗi một thời đại, mỗi một khu vực nào đó, pháp sư giảng kinh Kim Cang không như nhau, giảng khác nhau, giảng không giống nhau. Chúng ta không thể nào biết. Nhưng mà chúng ta xem chú giảng của kinh Kim Cang liền hiểu rõ ngay. Chú dạy kinh Kim Cang từ xưa đến nay có hơn 100 loại, không có loại nào là giống nhau. Có giống nhau thì việc gì phải chú chứ? Đều khác nhau. Tại vì sao không chú, không giống nhau vậy? Sau khi Phật diệt độ những chúng sanh này, cần muốn học kinh Kim Cang, cơ cảm là khác nhau. Đương nhiên loại cảm ứng này không thuần bằng loại cảm ứng của Phật năm xưa. Bởi vì Phật là vô niệm, vô tâm. Tổ sư Đại Đức, tâm của họ thanh tịnh hơn chúng ta. Đây là sự thật. Nếu như tâm của họ giống như tâm của chúng ta, thì chúng ta triển khai kinh xem không hiểu, họ cũng xem không hiểu. Tại vì sao chúng ta xem không hiểu? Họ có thể xem hiểu gì? Tâm của họ thanh tịnh hơn chúng ta. Từ đó cho thấy, bạn xem nghĩa thú ở trong kinh điển, bạn có thể xem sâu được cỡ nào, bạn có thể xem rộng được cỡ nào, hoàn toàn có quan hệ với tâm thanh tịnh của bạn. Không có quan hệ gì với học rộng nghe nhiều của bạn. Nhất định không có quan hệ gì. Bạn học rộng, nghe nhiều, nói lời chân thật, trái lại sinh ra chướng ngại. Điều này chúng ta có thể thấy ra được rất rõ ràng. Chúng ta thấy có một số pháp sư giảng kinh. Tôi giờ năm xưa học giảng kinh, có một người bạn học là pháp sư Minh Tánh. Người này đã qua đời rồi, không còn nữa. Ở trong bạn học chúng tôi, thì là người dụng công nhất. Sáng sớm trời chưa sáng thì thức dậy ngồi thiền, đọc kinh. Đến khi trời vừa tờ mờ sáng, thầy liền đi lên núi, một mình ngồi ở trên đó, mở bản kinh ra, giảng kinh thuyết pháp cho những cỏ cây hoa lá này. Trước đây xin công là thuyết pháp với đá, còn thầy thì thuyết cho cỏ cây hoa lá. Một mình thích dụng công là giảng kinh thuyết pháp. Mỗi ngày luyện như vậy, khổ luyện, viết ra một đống giảng nghĩa. Chúng tôi biết thầy rất dụng công. Có một lần mọi người mời thầy lên bục giảng kinh. Sau khi giảng được một lần, không có người nào mời thầy nữa. Thầy là thật sự dụng công, sưu tập mười mấy loại tài liệu, tham khảo chú giải của Đại Đức xưa. gom lại thành một mâm đầy, bê ra cái gì cũng không phải, tốn sức mà không thu được kết quả, tốn thời gian rất dài. Giảng một đoạn kinh văn khiến người ta sau khi nghe xong không biết bạn đang giảng những gì. Cho nên học rộng nghe nhiều có lợi ích gì? Sưu tập mười mấy loại chú giải, tất cả gộp chung vào đây giảng, rốt cuộc là giảng cái gì? Chúng ta từ cái chỗ này mà thể nghiệm. Cái kinh pháp này giảng hay, phải kế nhập được tâm người, chứ không phải học rộng nghe nhiều. Hoàn toàn là tâm thanh tịnh. Bạn có thể ở trên bộ kinh này giảng sâu cỡ nào, giảng rộng cỡ nào, có quan hệ với tâm thanh tịnh, chứ hoàn toàn không có quan hệ gì với học rộng nghe nhiều. Cái điểm này cần thể hội thật kỹ càng, tỉ mỉ. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, Đại sư Huệ Năng giảng kinh pháp, một cái tham khảo cũng không có. Ngày giảng kinh pháp Hoa với thiền sư Pháp Đạt là giảng không nhiều, nhưng mà Pháp Đạt khai ngộ rồi. Khai ngộ thì không cần giảng nữa. Giảng kinh Đại Bát Niết Bàn với tỳ kheo Ni Vô Tận Tạng, cái thời gian đó dài. Tỳ kheo Ni Vô Tận Tạng cũng khai ngộ rồi. Lục Tổ vào thời đó còn trẻ, vừa mới rời khỏi Hoàng Mai, trong lúc đi lánh nạn gặp được tỳ kheo Ni Vô Tận Tạng. Ngày vào lúc đó 24 tuổi, kinh chưa có nghe qua, chú giải cũng không có, cũng không biết chữ. Tỳ kheo Ni Vô Tận Tạng đem kinh Niết Bàn tụng cho ngài nghe. Ngày sau khi nghe xong giảng cho bà, bộ kinh này sau khi giảng xong, tỳ kheo Ni Vô Tận Tạng khai ngộ rồi. Học học ở chỗ nào vậy? Học tâm thanh tịnh, học buông xả. Việc đầu tiên phải đem danh vọng lợi dưỡng buông xả, cái thứ đó hại chết người. Phải đem ngũ dục lục trần buông xả, những thứ này dính vào một cái là tiêu rồi, thì bạn sẽ vô phương rồi. Cho nên ý nghĩ phải chuyển trở lại, niệm niệm gì Phật Pháp, niệm niệm gì chúng sanh. Bạn dùng loại tâm này để cảm, thì chư Phật Bồ Tát đều có ứng, mới có thể đạt được cảm ứng đạo giao. Mời xem đoạn kinh văn dưới đây. Khoa đề là Bổn Vô Khả Thuyết. Đây là lời chân thật, chân thật từng câu. Tu Bồ Đề, thuyết pháp giả, vô pháp khả thuyết, thì danh thuyết pháp. Bạn không nên cho là thật sự có nói pháp. Cái này mới tương ương với kinh văn ở phía trước. Phần trước nói với chúng ta pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Phật Pháp là pháp bảo, bảo thì phải cất giữ cẩn thận, phải bảo vệ nó cẩn thận, không được để mất nó. Sao có thể từ bỏ được chứ? Cái chỗ này đem tại vì sao như vậy mà nói ra. Bởi vì vốn không thể nói, cho nên Phật Pháp không được chấp trước, pháp phải xả. Cũng chính là nói, ở trong tâm không được phép có Phật Pháp. Có Phật Pháp thì hỏng rồi. Xưa đây không một vật chỗ nào dính bụi dơ, trong bụng bạn chứa đầy Phật Pháp, thế thì xong rồi. Đó là quá đổi sai lầm. Cho nên pháp còn phải xả. Vô pháp khả thuyết, ý hiện bổn vô khả thuyết. Hà dĩ bổn vô khả thuyết, dĩ bổn lai vô pháp cố. Ý bổn vô pháp, ná hữu khả thuyết. Ý nghĩa của lời nói này rất sâu. Quả thật là không có pháp, lại nói với các vị, cái thế gian này quả thật là không có việc. Cái việc bạn làm mỗi ngày đó là làm rất oan uổng. Thiên hạ vốn vô sự, ai đi làm việc vậy? Dung nhân tự nhiễu chi. Dung nhân chính là cửa Phật chúng ta gọi là mê hoặc điên đảo. Những người đó có việc làm là do vô sự sinh sự, gọi là vô sự sinh sự. Đang làm những việc đó, người thật sự sáng tỏ thì vô sự, thật sự là vô sự, cũng không pháp. Không pháp. Tại vì sao Phật thuyết pháp 49 năm vậy? Vừa rồi mới nói, chúng sanh có cảm. Tuy chúng sanh có cảm, Phật có thuyết pháp hay không vậy? Phật không có thuyết pháp. Phật không có thuyết pháp, chúng sanh cho rằng Phật thuyết pháp. Cái này rất diệu. Phật vốn dĩ không có tướng, chúng sanh cho rằng Phật hiện tướng. Cái sự và lý này càng nói càng sâu, nhưng mà toàn là sự thật, thấy đều là chân tướng sự thật. Chúng ta cần hiểu rõ. Cho nên nói vốn dĩ không có pháp, vốn dĩ không có diệt, vốn dĩ không có lục đạo luân hồi, vốn dĩ không có đại thiên thế giới, thậm chí là không có mười pháp giới. Không những vốn dĩ không có mười pháp giới, mà vốn dĩ cũng không có nhất chân pháp giới. Đây mới là chỗ Như Lai tịch diệt, mới là tự tánh viên mãn. Chúng ta xem tiếp dưới đây. Pháp thì duyên sanh, thuyết diệt duyên sanh. Pháp là vạn pháp, thập pháp giới y chánh trang nghiêm là duyên sanh. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng. Cái cảm ứng này chính là duyên, cũng là duyên sanh. Chư Phật Bồ Tát ở trong mười pháp giới hiện đủ dạng thân là duyên sanh, thuyết đủ dạng pháp cũng là duyên sanh. Thuyết pháp giả diệt thì duyên sanh, ký viết duyên sanh. Phi vô pháp, phi vô thuyết, phi vô thuyết giả giả. Nhìn từ trên duyên có, duyên hiện tướng có tướng. Nhìn từ trên tướng có, nhìn từ trên tánh không có. Nhìn từ trên tướng có. Phi vô pháp chính là có pháp, phi vô thuyết là có thuyết. Phi vô thuyết giả là có người thuyết pháp. Nhưng mà bạn phải biết, đây là nói từ trên tướng. Tướng là duyên sanh, sát na sanh diệt, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Phải nhập cái cảnh giới này. Dưới đây nói, nhiên duyên sanh vô tánh, đương thể tức không. Cố tuy nghiễm nhiên hữu thuyết pháp, thức phục liệu bất khả đắc. Ngôn kỳ thuyết tức vô thuyết giả. Đây chính là cái gọi là thuyết tức vô thuyết, vô thuyết tức thuyết. Thuyết cùng vô thuyết là cùng một sự việc. Nhất như phần trước nói với chúng ta, không thật không hư, không một không khác, một chút cũng không sai. Cho nên đâu có thể chấp trước được. Minh liễu duyên sanh chi nghĩa, tiện tri pháp bổn vô pháp, cố thuyết tức vô thuyết. Cho nên dạng pháp duyên sanh, cái đoạn này, tại vì sao phải nói nhiều như vậy? Tại vì sao phải giảng sâu như vậy? Quan hệ quá quan trọng. Không những nó là mắt xích quan trọng nhất ở trong Bát Nhã, cũng là tinh túy ở trong toàn bộ Phật pháp. bạn hiểu rõ được rồi, bạn thể hội được rồi, chính là khai Phật tri kiến. Chúng ta thường nói khai ngộ rồi. Bạn có thể đem tri kiến mà bạn ngộ được dùng vào trong đời sống thường ngày của bạn. Đem tất cả tri kiến sai lầm ở trong đời sống nương vào cái này sửa trở lại, bạn liền chứng quả ngay. Bạn liền khế nhập cái cảnh giới này. Có đồng tu nghe Kinh Kim Cang hỏi tôi, chúng ta ở trong một đời này có thể minh tâm kiến tánh hay không? Câu trả lời của tôi là khẳng định, có thể. Vấn đề là bạn có thể buông xả hay không? Bạn buông xả được là có thể. Buông xả cái gì vậy? Trong Kinh Kim Cang nó rất đơn giản. Bốn tướng, bốn kiến. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Chỉ cần ở trong tâm bạn thật sự không có những thứ này, bạn liền minh tâm kiến tánh ngay. Bạn lập tức liền lên đến Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo. Bạn liền chứng được ngay. Tại vì sao bạn không thể chứng được gì? Bạn không chịu buông xả. Vô thủy kiếp đến nay chấp trước một cái ngã, không chịu đem ngã buông xuống, niệm niệm vẫn đều nghĩ đến ngã. Đây chính là tai hại rồi. Đây chính là tại vì sao bạn không thể trở thành Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo. Cái nguyên nhân căn bản đó chính là niệm niệm không nỡ buông xuống ngã. Mấu chốt là ở chỗ này. Không những hiện nay là ngã không thể buông xuống, ngã sở còn không buông xuống được, bạn nói có tệ hại hay không? Cái gì gọi là ngã sở vậy? Tài sản của ta, gia đình quyến thuộc của ta, ngã sở chính là những thứ mà ta phụ kèm thêm. Phụ kèm thêm những vật ngoài thân này, những thứ phụ kèm thêm này bạn còn không buông xả được, thì ngã bạn làm sao có thể buông xả được chứ? Cho nên buông xả là có thứ lớp. Trước tiên buông xả từ ngã sở, từ những thứ mà ta sở hữu, chính là trước tiên đem vật ngoài thân buông xả. Sau đó công phu dần dần từ từ nâng cao thì ngã cũng buông xả luôn. Các vị nên biết, nếu như ngã buông xả rồi, thế thì chúc mừng bạn. Vì sao vậy? Bạn sanh tử luân hồi không còn nữa. Bạn thử nghĩ vì sao có sanh tử luân hồi vậy? Ngã. Ngã như buông xả rồi thì bạn sẽ không bị bệnh. Ai hại bệnh gì? Ngã hại bệnh. Ngã không còn nữa thì ai hại bệnh chứ? Nếu như ngã không còn nữa thì vấn đề gì cũng được giải quyết rồi. Bởi vì có ngã nên tôi phiền não, tôi rất khổ, tôi bị bệnh, tôi phải già, tôi phải chết, đều là do cái ngã mà ra. Ngã không còn nữa thì cái vấn đề này thấy đều biến mất. Phật ở trên kinh nói tam khổ bát khổ thấy đều không còn nữa, hoàn toàn không liên quan đến bạn. Lỗi lầm đều ở trên cái ngã này. Cho nên Kinh Kim Cang vừa mở đầu có ngã tướng, có ngã kiến. Đây không phải Bồ Tát, đây là phàm phu. Phàm phu lục đạo luân hồi. Có cái ý nghĩ này, có cái kiến giải này, gọi là tâm luân hồi. Hàng ngày làm cái sự việc này, bất luận bạn làm sự việc gì, bên trong chỉ cần có ngã ở trong đó thì bạn liền tạo nghiệp luân hồi. Bạn là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, thì bạn làm sao có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi được chứ? Ở trong Kinh Kim Cang Bát Nhã đem cái đạo lý sự thật này thực sự là nói vô cùng rõ ràng, vô cùng thấu triệt. Đọc Kinh Kim Cang đọc khó, tuy đọc nhưng không hiểu ý nghĩa. Nhưng mà lần này Kinh Kim Cang chúng tôi giảng kỹ, bạn nghe xong, tôi tin mặc dù không thể đem ngã, ngã sở xả hết, nhưng nhiều ít cũng có một chút giác ngộ rồi. Biết sự thật, nó là kiểu như thế này. Đây là nhiều ít cũng có một chút chỗ ngộ. Nếu như cái chỗ ngộ này có thể tiếp tục không dứt, thì quả thật là có khả năng khai ngộ. Bạn có cái chỗ ngộ này, bạn sẽ cảm thấy buông xả là đúng. Tuy là hiện nay không buông xả được, dần dần sẽ buông xả một ít. Vốn dĩ tôi tháng này phải kiếm 10.000 đồng, hiện nay kiếm được 5.000 cũng được rồi, là buông xả một nửa rồi. Dần dần từ từ, bạn đối với danh văn lợi dưỡng thế gian sẽ nhạt bớt một ít. Cái nhạt này chính là buông xả. Thực sự có thể mỗi năm một nhạt bớt, thì công phu của bạn tiến triển sẽ rất nhanh. Vì sao vậy? Thực sự có thể buông xả thì bạn phiền não nhẹ, trí huệ sẽ tăng trưởng. Tất cả cách nhìn của bạn đối với người, với vật, với việc sẽ chuyển đổi. Cách nhìn trước đây ở trong Kinh Phật gọi là kiến luân hồi. Người thế gian chúng ta nói nhân sinh quan, vũ trụ quan. Phật Pháp chúng ta gọi là kiến luân hồi. Đây là tâm luân hồi. Bạn có thể chuyển luân hồi ra khỏi tam giới, có thể đem kiến luân hồi chuyển thành Phật tri, Phật kiến. Cái lợi ích công đức này là bất khả tư nghị. Cho nên phải biết duyên sanh vô tánh, đương thể tức không. Cố tuy nghiễm nhiên hữu thuyết pháp, ký phục liệu bất khả đắc. Trên kinh nói một sự việc, nương theo cách nói này làm thí dụ. Thật ra bất kỳ sự việc nào cũng đều là duyên sanh. Chúng ta sống duyên sanh, làm việc duyên sanh, đối nhân sự thế thì đều là duyên sanh. Không có pháp nào không phải là duyên sanh. Đã là duyên sanh thì thấy đều là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Thật sự khai trí huệ, minh liễu duyên sanh chi nghĩa, tiện tri pháp bổn vô pháp, cố thuyết tức vô thuyết, thuyết pháp giả tức không tức giả, tức giả tức không. Trí giả đại sư Tông Thiên Thai vì chúng ta nói ra tam đế, tam quán. Tam đế tam quán không phải do Phật nói, là do trí giả đại sư ngộ ra được từ trong Kinh Pháp Hoa. Tam đế tam quán là học thuyết của Tông Thiên Thai. Trong Kinh Phật có hay không vậy? Có. Tuy là có, trí giả đại sư chưa nhìn thấy, vẫn là do trí giả đại sư phát minh. Trong kinh gì có vậy? Trong kinh Lăng Nghiêm có. Lúc trí giả đại sư còn tại thế, kinh Lăng Nghiêm chưa có truyền đến Trung Quốc. Một số cao tăng Ấn Độ hoằng pháp ở Trung Quốc đến núi Thiên Thai để tham vấn trí giả đại sư. Nghe trí giả đại sư giảng tam chỉ tam quán, vô cùng khâm phục, liền nói với trí giả đại sư là trong kinh Lăng Nghiêm Phật có nói như vậy. Thế là trí giả đại sư nghe xong vô cùng hưng phấn. Vì sao vậy? có kinh điển ấn chứng cho Ngài, có thể thấy phát hiện của Ngài là không sai. Nhưng mà kinh này chưa có truyền đến Trung Quốc. Vào thời đại đó, Ấn Độ là vô cùng khó khăn, không có cái cơ duyên này. Ngài ở trên núi Thiên Thai đã xây một cái đài nhỏ, đài bái kinh, mỗi ngày hướng về phía Ấn Độ đó lễ bái, cầu một kinh này sớm được về đến Trung Quốc. Ngài đã bái 18 năm. Cái tinh thần nghị lực này thật đặc biệt. Mãi cho đến khi đại sư viên tịch thì kinh này vẫn chưa về. Nhưng mà đến sau này, thời đại Trung Tông triều Đường, kinh này quả thật truyền đến về Trung Quốc. Trí giả là người sống vào cuối năm triều Tùy, đầu năm triều Đường. Cho nên nhân duyên Lăng Nghiêm về đến Trung Quốc cũng rất thù thắng. Trí giả đại sư ở trong tâm cầu đã cầu 18 năm. Đây là cảm ứng đạo giao. Tam chỉ tam quán thuyết minh chân tướng của vũ trụ nhân sanh, cùng với trong Bát Nhã nói tức giả tức không, Ngài đã thêm một chữ trung. Ngài nói không giả trung. Nguyên lý của không giả trung có thể ứng dụng vào trong tất cả pháp, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, thấy đều có thể phù hợp với cái nguyên lý này. Quyết bất trí, vọng tác ngôn niệm, tội đồng bán Phật, chánh nhân vô pháp khả thuyết, nãi hữu thuyết pháp, nãi thuyết pháp giả chi giả danh nhĩ. Kinh văn vô pháp khả thuyết thì danh thuyết pháp. Có cái giả danh này, có cái giả tướng này, nhưng không có cái sự thật này. Toàn bộ tất cả muôn sự muôn pháp bạn nên biết đều là giả danh giả tướng, không có tự thể. Nên biết không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Nếu bạn có thể nhớ kỹ bốn câu này, cũng có thể khai trí huệ. Toàn bộ tất cả pháp thế xuất thế gian, nó có giả danh giả tướng, không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Nếu như bạn thường khởi quán như vậy, chính là ở trong tất cả pháp bạn thường xuyên có cái quan niệm này, thường xuyên có cái cách nhìn này, bạn đối với tất cả muôn sự muôn pháp tự nhiên sẽ không còn chấp trước, cũng sẽ không còn tính toán nữa, không còn phân biệt, không còn chấp trước, thì bạn đã tiến gần đến Bát Nhã rồi. Bạn sẽ khai trí huệ. Hay nói cách khác, bạn đã biết học Phật rồi. Phật Pháp phần trước đã nói phải khéo học, biết học. Bạn đã biết rồi, tuyệt đối không đến nỗi nghĩ sai đi, nói sai. Giống như phần trước, nghĩ Phật vẫn có pháp có thể nói, thế là nghĩ sai rồi. Phật vẫn có tướng để hiện, Phật vẫn có chúng sanh để độ, đây đều là nghĩ sai rồi, nói sai rồi. Đây chính là phỉ báng Phật, tội đồng với phỉ báng Phật. Phỉ báng Phật phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi. Người thật sự có trí huệ sẽ không phỉ báng Phật, sẽ không phỉ báng pháp. Thuyết pháp giả, vô pháp khả thuyết. Tác học pháp giả, đương nhiên vô pháp khả chấp. Cái này rất quan trọng. Cái này là nói đến bản thân chúng ta rồi. Chúng ta ngày nay học Phật Pháp, bạn nếu như sau khi học rồi, cái này nói hay, ta phải nhớ kỹ. Không nhớ kỹ thì còn phải dùng vở ghi chép ghi lại, sợ sẽ quên mất. Học Phật Pháp như vậy, có thể học một chút Phật học, thưởng thức, chứ Phật pháp chân thật không thể học được. Vì sao vậy? Phật pháp chân thật là lìa ngôn ngữ văn tự. Nhưng mà Phật pháp chân thật cũng không thể lìa khỏi ngôn ngữ văn tự. Nhưng mà quyết định không phải ngôn ngữ văn tự. Cần hiểu rõ cái đạo lý này, cần thể hội thật kỹ ở cái chỗ này. Kinh điển chúng ta có cần đọc hay không vậy? Cần đọc. Có cần nghiên cứu thảo luận hay không? Cần nghiên cứu thảo luận. Cần phải giảng giải, cần phải chăm chỉ học tập, cần phải đem lý luận phương pháp, cảnh giới ở trong kinh điển, cần nhớ kỹ nó. Phương pháp nhớ có hai loại. Một loại người cố ép nhớ, họ rất chăm chỉ, cố gắng, nhất định phải ghi nhớ nó. Một loại người ghi nhớ tự nhiên, họ hoàn toàn không có muốn nhớ, nhưng mà hàng ngày đọc, đọc nhiều rồi thì tự nhiên nhớ được. Cái này được, tự nhiên gọi là nhậm dẫn. Người tự nhiên ghi nhớ thì tốt, xem nhiều, nghe nhiều thì tự nhiên ghi nhớ. Có thể xem nhiều, có thể nghe nhiều, quyết định không được chấp trước. Chấp trước là sai rồi. Tại vì sao không được chấp trước vậy? Nên biết không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Tất cả tu học Phật pháp không có gì khác, muốn vậy chúng ta khai ngộ. Làm sao khai ngộ? Phải vì chúng ta đắc định. Sao gọi là đắc định? Dạng duyên buông xả. Muôn ngàn lời nói chỉ là vậy chúng ta buông xả mà thôi. Bởi vì không buông xả mới đem chân tướng sự thật nói rõ rất kỹ càng tỉ mỉ. Sau khi nói rõ rồi, bạn suy nghĩ có nên buông xả hay không? Bạn không buông xả thì vẫn tiếp tục tạo luân hồi, tạo sanh tử. Ở trong đây khổ biết bao. Cuộc sống trong đời này của bạn khổ còn chưa đủ hay sao? Cái này phải giác ngộ. Quá khổ rồi. Làm người còn tốt một chút, mà thử xem súc sanh. Súc sanh khổ hơn người. Nhìn thấy súc sanh, nghĩ đến nếu ta làm không tốt thì đời sau giống như nó vậy. Mà nói cái này phiền phức biết bao. Súc sanh thì thể hiện hình dạng cho chúng ta thấy. Ngạ quỷ địa ngục thì khổ hơn nhiều. Tuy khổ mà chúng ta không có nhìn thấy. Cái này nhất định phải giác ngộ, không được tạo tiếp nữa. Đó là điều thật sự cần buông xả. Phải buông xả triệt để. Toàn bộ Phật pháp không có gì khác, chính là vậy chúng ta buông xả mà thôi. Buông xả, trí huệ liền hiện tiền. Bất luận làm công việc gì, làm cũng đều viên mãn hơn người khác, đều làm tốt hơn người khác. Đây là đạo lý nhất định. Những việc này các vị đọc Kinh Hoa Nghiêm bạn sẽ hiểu rõ ngay. Kinh Hoa Nghiêm sau cùng Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, 53 vị pháp thân đại sĩ này, trong Kinh Kim Cang gọi là Như Lai. 53 vị Như Lai, các ngài phân bố vào các ngành các nghề, đều là hình mẫu, đều là tấm gương. Kinh doanh là Như Lai thương nhân, Bồ Tát thương nhân, là tấm gương ở trong thương nhân. Các ngài dùng tâm Bồ Đề, họ không phải dùng tâm luân hồi. Bạn sống cuộc sống ở tại gia, bạn là chủ gia đình, dùng tâm Bồ Đề, không dùng tâm luân hồi. Bạn là bà chủ Bồ Tát. Bạn làm buôn bán, bạn là thương nhân Bồ Tát. Bạn làm công, bạn là công nhân Bồ Tát. Bạn tham chính, bạn là quan chức Bồ Tát. Quốc dương Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm đó rất rõ ràng, rất minh bạch. Những người này đều rất rõ ràng. Tất cả hiện tướng là giả tướng, giả danh. không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Bất luận họ ở trong xã hội, làm việc ở ngành nghề nào, ở cương vị nào, họ thân tâm thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi, thật sự là tạo phúc cho xã hội, tạo phúc cho nhân dân, lợi ích tất cả chúng sanh, lợi ích thù thắng của Phật Pháp thật sự là vô lượng, vô biên. Người học Pháp đương nhiên không có Pháp có thể chấp, nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Cần hiểu rõ cái chân tướng sự thật này. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di.